Kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả John Haley Chase. Tập 4. Chương 3. Tôi xoay tay nắm bước vào căn phòng hẹp, có chiếc bàn thảm hại với các ngăn hồ sơ và tấm thảm mòn nát. Một gái già khô cằn, tóc hoa râm đang ngồi ôm đầu. Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoe, sưng húp. Tôi hỏi, bây giờ ai trông coi tờ La Gazette? Bà chỉ vào căn phòng thứ hai, tôi gõ cửa bước vào. Phía sau bàn của Dixon là một anh thanh niên, người nhỏ bé, mắt nhìn tôi dò hỏi. Ông cần gì? Giọng của anh ta có vẻ cố làm tỉnh và không hợp với những nét quá non trẻ của anh. Tôi quơ một cái ghế ngồi lên và giơ thẻ chứng minh ra. Trong lúc anh ta đang xem xét, tôi quan sát lại. Hình như anh ta chưa tới 20 và chắc chắn là chưa có râu. Anh ta trả tấm giấy và nhìn tôi với đôi mắt tròn với hàng mi cong lên. Anh nói với giọng gần như là tâm tình. Tôi lúc nào cũng ao ước được làm thám tử. Chắc là hay lắm, phải không? Tôi lấy hộp Lucky rút ra 2 điếu đặt lên bàn, mời anh ta và nhón lấy điếu thứ hai. Cảm ơn, anh ta gắn điếu thuốc trên môi. Tôi bật lửa ngồi thoải mái. Cậu là người mà Dixon nói với tôi là đã nghĩ ra câu chuyện ma cà rồng, phải không? Anh ta khẽ gật đầu vẻ bình tĩnh, thỏa mãn. Tôi nói với ông già là như thế sẽ tăng gấp đôi ấn bản. Ông ta có nói với ông không?
Có.
Tôi duỗi chân dưới gầm bàn. Anh nói thế chỉ vì muốn cho báo bán chạy thôi à? Đó là điều tôi nói với ông ta, nhưng trong bụng thì tôi tin là có thật.
Cậu tên là gì?
Red Phillips. Tôi có dáng cậu bé con, nhưng tôi đã làm ở đây 3 năm rồi đấy. Thế cậu tin chắc là các cô gái kia đã bị ám sát à?
Nhất định là thế, giật gân phải không?
Mắt anh ta sáng lên như đom đóm. Tôi chỉ còn tự hỏi, nó giấu xác ở đâu thôi. Nó là ai? Thì tên sát nhân ấy. Tôi chuyển hướng câu chuyện. Này, ai là giám đốc mới? Nét mặt anh ta tối sầm lại, chua chát. Có gì thì cũng không phải là tôi. Santos không phải là thứ để cho lớp trẻ tiến lên. Chẳng biết hắn đem tên già ngu dại nào hất chúng tôi đây. Cậu làm được không? Anh ta cười. Điều khiển cái thứ nói láo ăn tiền này à? Có điếc gì thì tôi cũng làm được như thường.
Cậu nói đúng đắn đấy chứ.
Mắt anh ta sáng lên tia thèm muốn, nhưng anh ta nhún vai. Tôi nói, tôi vừa bảo Wolf mua lại cái này. Nếu lão mua xong thì không có lý gì không phải là cậu trông coi. Anh ta tắt điếu thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói, làm cho Wolf thì cũng lạ thật. Tôi giơ tay trấn ngang. Tôi sẽ trông chừng lão. Điều tôi muốn biết là thực sự cậu có khả năng điều khiển một tờ báo, hay chỉ là nói cho vui vậy thôi? Tôi không đùa đâu. Chính tôi làm tất cả, chỉ trừ phần chính trị là Dixon, nhưng phần này thì tôi cũng làm được, hay Wolf làm cũng xong.
Còn bà ta?
Tôi chỉ tay ra cửa.
Bà ta đi chỗ khác.
Anh ta có vẻ tin là chuyện thật. Tôi nói, nếu Wolf mua cái con vịt này thì ta làm mưa làm gió ở đây. Ta sẽ tha hồ đập Saki và Masi rồi treo cổ chúng lên. Cậu thích không? Chuyện này hình như làm anh ta kích động. Tôi có viết một bài dài đọc Starkey, nhưng Dixon treo lại không dám cho đăng. Bọn chúng với Masi là cả một tập đoàn kẻ cấp. Tôi có cảm giác là chúng không để lão làm vậy đâu. Anh chàng lùa những ngón tay dính đầy mực vào trong mớ tóc hung bồng bềnh. Ông muốn nói chúng làm gì?
Tôi ngọt ngào.
Chúng đã hạ Dixon. Anh ta hơi nhảy nhởm. Tại cái đồng hồ của ông hết dây rồi. Ông miễn lý nói vậy mà.
Thế cậu lúc nào cũng tin lời người ta nói sao?
Anh ta chồm tới, chống tay trên bàn. Tôi thấy cổ tay áo đã sờn.
Chà, tôi chịu ông rồi.
Có một kẻ nào đó cột một chiếc dây nhỏ quanh cổ được mà quên mở ra. Lão ta đúng là bị ám sát.
Marcy loan tin là lão bị đứng tim. Tôi không hiểu tại sao, nhưng sự thật là như vậy.
Anh ta thở thật dài và sâu, mặt hơi tái đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên.
Ông nghĩ là chúng có thể giết tôi nữa, phải không?
Cậu, tôi và Wolf.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói.
Nếu ông có thể trụ vững thì tôi cũng vậy.
Tôi đứng dậy.
Thôi được rồi, khi Wolf báo cho tôi biết là đã có tờ báo thì tôi đến gặp lại cậu.
Anh ta tiễn chân tôi ra tận cửa.
Thế ông tin là Wolf sẽ dùng...
Tôi hứa chắc là sẽ thuyết phục Wolf về việc đó và hỏi thêm về chỗ ở của Audrey Sheridan.
Cô ta có một văn phòng ở phố Sinclair. Tôi quên số nhà rồi, nhưng đó là một cao ốc có rạp cine và bảng hiệu quảng cáo đèn màu, không thể nào nhầm lẫn được đâu.
Nhà cô ta ở đâu?
Phố Lorraine.
Có một phòng trong cao ốc, anh cứ đi nửa đường sẽ gặp, ở đó có một sân thượng trồng hoa.
Rồi anh thở dài.
Giá tôi được đến đấy ở.
Tôi nói.
Rồi cậu sẽ toại nguyện thôi.
Xin chào.
Tôi bước ra đến phòng ngoài nhưng chợt nảy ra một ý, nên vội quay lại.
Này, cậu có nghe đến tên Edna Wilson bao giờ chưa?
Anh ta nhíu mày.
Tôi có nghe thấy ở đâu rồi? Cái gì thế? Cô ta là thư ký của Wolf, phải không?
Tôi gật đầu.
Cô ta thường đi chơi với ai ngoài Wolf?
Ông nói giỡn. Tôi tưởng là cô ta đứng đắn lắm, không phải loại bà ai cũng cặp đâu.
Thế là không có ai khác à?
Có Blackley. Tôi có gặp hai người, nhưng đấy cũng là loại như Wolf, già khú, sói đầu, nhăn nheo, và còn lại là chút dễ mến thôi.
Blackley là ai vậy?
Đó là ông biện lý khu, một con quái vật già. Ông thấy có gì ở đó không?
Tôi suy nghĩ thật kỹ.
Có gì là sao?
Anh ta nhún vai.
Anh cứ nói theo kiểu ráp nối, phải đoán thôi.
Hãy nghe đây cậu bé.
Tôi thân mật dỗ dai anh. Vụ này là cả một câu đố ráp nối to tướng đấy.
Ra ngoài đường, tôi gọi taxi bảo lái đến phố Lorraine. Giữa nửa đường tôi thấy cái cao ốc có sân thượng trồng hoa. Tôi bước vào tiền sảnh, thẳng tới gian phòng.
Tôi muốn gặp ông Selby.
Cô gái nhíu mày.
Thưa ông, ở đây không có ông Selby nào cả.
Tôi cãi rằng ông Selby là một người bạn lâu năm. Tôi phải đi mất 400 cây số mới tới đây và chắc chắn ông ta có ở đây. Tôi thêm là nếu cô ta không biết tên người ở cao ốc thì gọi quản lý đến.
Cô dở quyển danh bạ ra để chứng minh cho biết là tôi đã lầm. Tôi thấy phòng Audrey Sheridan ở số 853. Tôi vội xin lỗi.
Đúng là tôi sai và hỏi xem có thể gọi điện thoại được không?
Cô chỉ ra phòng điện thoại.
Tôi gọi cho phòng 853 và không ai trả lời.
Từ văn phòng không thể trông thấy phòng điện thoại, mà thang máy thì ở gần bên chỗ này. Tôi leo lên tầng 8 và đi xuống hành lang vắng người đến tầng số 853. Tôi gõ cửa, chờ một lát rồi rút dao xếp ra. Chỉ 30 giây là tôi vào được trong phòng.
Tôi móc mũ và giá áo và bắt đầu lục loại. Mở hết tủ, ngăn kéo, rương, vali. Tôi xét kỹ lưỡng các bộ quần áo, dò từng thoáng bóng lộ ra, từng miếng giấy sột soạt. Tôi nhìn dưới gầm bàn, lật các tấm thảm len, kéo các tấm màn ra xem có dấu gì trong ấy không. Tôi xem xét tủ chén dĩa, nhà bếp, các lon đồ hộp. Tôi dở nắp thùng nước, nhìn qua cửa sổ, xem có móc gì ở đó không. Căn phòng được xét kỹ lưỡng từng phân vuông, nhưng không thấy ba tấm hình cùng chiếc khăn tay của Marie Gray đâu hết. Cuối cùng tôi phải ngưng lại và chán nản nhìn quanh phòng. Dù là không tìm được gì, tới đây tôi có thể biết Audrey Sheridan qua những vật dụng riêng của cô. Cứ nhìn y phục của đàn bà, nhất là đồ lót, thì hiểu được cá tính của họ. Ở đây y phục có vẻ khắc khổ, cứng cỏi, không có ren, không màu sắc, không kiểu cách. Y phục của cô thật là sang, mà thật là kín đáo, khiêm nhường, không có chỗ chê. Kem mặt, son môi, nước hoa tử đinh hương, chỉ có chừng ấy thứ trang điểm. Gian phòng đầy sách vở, một cái radio để trên bàn và một máy quay đĩa lớn bên cửa chính.
Nhìn qua các tên sách và đĩa hát thì thấy rõ Audrey Sheridan không phải là dân lập dị. Tôi có tật nghi ngờ cái thứ đàn bà trí thức, nhưng cứ thấy cô ta chơi nhu đạo có hạn và không ngần ngại trong việc quật các thám tử lành nghề thì... Nhất định là phải có lúc nói chuyện một chút với Audrey Sheridan rồi. Nơi tận cùng một hành lang sáng sủa là một cánh cửa kính mờ có ghi các chữ mạ vàng. Agence Kiwi. Tôi xoay nắm cửa bước vào một căn phòng nhỏ có hai cánh cửa sổ che bằng các tấm màn kem sạch. Ba cái ghế dựa lớn quanh cái bàn gỗ sồi đẹp, trên chất đầy các số báo của một số thành phố lớn. Mấy chậu hoa khiến căn phòng trông vui mắt. Một tấm thảm phương đông, lớn, mềm tôi đi lúc đến mắt cá chân. Đi vào một sở trinh thám tư thế này cũng đáng đồng tiền bát gạo. Vừa mới gặp cú sốc này thì không ngờ thêm một cú sốc khác. Cánh cửa bên mở vào căn phòng, ló ra bộ mặt anh bạn Jeff Gordon của tôi. Tay hắn cầm khẩu súng chĩa thẳng vào tôi, không sai trệt vào đâu được. Hắn nhe hai hàm răng vàng bẩn.
Ê đồ, như thế này mới gọi là tình cờ đấy.
Ồ, ông bạn tên Jeff của tôi đấy à? Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên thích thú. Anh cũng lẩn quẩn ở đây đấy à? Hắn rút ra khẩu súng có vẻ không giỡn chút nào.
Giơ tay lên trời đi, đồ con quan, không được làm dữ.
Tôi làm theo lời hắn. Chép gọi giới vào trong.
Ê, lại đây mà xem ai đến đây này.
Ai đấy? Đó là một tiếng đàn ông gắt và thé, cùng một thứ giọng trước kia đã làm cho Dixon choáng váng. Chép cười nhìn tôi.
Anh chàng thám tử từ ở New York đấy.
Đem vào đây. Vẫn là giọng ấy. Chép hất đầu về phía cửa, tôi hấp tấp nói. Khoan đã, tôi đến là để thăm cô Sheridan. Nếu cô ta bận việc thì thôi vậy. Y cười nhạo.
Nói là bận thì quá cô ta đang bận đấy, nhưng mày đừng để ý đến làm gì.
Miệng hắn tím đi giả hận thù.
Vào đi, đồ chó.
Tôi khinh miệt nhún vai bước vào phòng bên kia. Phòng trước hẹp chừng nào thì phòng sau rộng chừng ấy, lại cũng có tấm thảm phương đông khác. Một bàn giấy gỗ gụ kê sát tường gần cánh cửa sổ mới. Căn phòng không có vẻ ngăn nắp tỉ mỉ như phòng ngoài, hình như nó đã bị một cơn bão tràn qua. Học tủ mở toang, giấy má dứt tung dưới đất, các thứ hồ sơ vương vãi trên tấm thảm. Có ba người tất cả, hai người đàn ông và một cô gái. Người con gái ấy tức là Audrey Sheridan rồi. Cô ta ngồi giữa phòng, hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Audrey thật đáng để mắt tới. Cô có bộ ngực nở nang, hông thon, dáng như là đào sine. Tóc vàng ánh xõa xuống đôi vai thành từng lọn dày, quyển chuyển. Một tên đàn ông ngồi trên bàn ngay trước mặt cô, chân gác lên cạnh bàn, tay khoanh trên đầu gối. Chắc là Starkey. Tôi chú ý nhìn hắn. Người hắn nhỏ nhưng bắp thịt đầy đặn. Da hắn lại đầy các dấu vết đậu mùa, đôi mắt đen không hồ, miệng mỏng đến gần như không môi. Hắn mặc một bộ com lê trắng, mũ mềm cũng trắng, sụp xuống mặt, khiến hắn hơi có dáng điều điệu, nhưng cả người hắn thì chẳng có gì là điệu hết. Kẻ đứng sau Audrey Sheridan thì cùng hạng với Jeff Gordon, to con như trâu mộng, không hề biết suy nghĩ. Jeff hất đầu về phía Starkey.
Spencer đấy, anh muốn gì vậy?
Starkey hỏi và nhìn tôi với đôi mắt dữ tợn có tính toán.
Ồ, Starkey à, coi chừng, anh chưa là thị trưởng đâu. Tốt hơn thì nên cắt dây và thả cô ta ra.
Jeff nắm vai tôi thật mạnh. Tôi thấy tay hắn rung lên nên né sang bên. Làn gió của cú đấm vút qua tay tôi. Tôi thừa dịp đập một cú cho hắn xô vào tủ chén. Hắn bước tới một bước và tôi tương cú thứ hai vào ngay mõm hắn. Khẩu súng rơi xuống. Tôi nhảy tới định nhặt lên nhưng Starkey đã nhanh tay hơn. Chắc hắn là loại rắn mối mới phải. Tay hắn nắm được khẩu súng. Nhưng tôi đã đến sát bên, hắn muốn tránh, nhưng tôi đã đập một cú vào ngực, nắm cánh tay và dây nịch quăng mạnh vào tên thủ hạ đang xông tới. Cả hai đập vào nhau, kéo theo Audrey Sheridan lăn tròn trên sàn nhà. Tôi sắp sửa nhào lên, thì Jeff đã đến bên tôi, mặt co rúm, mắt dằn máu. Tôi tránh được cú đấm và trái lại một cú tay phải, thêm một cú tay trái và nhận một cú đấm vào sườn, khiến tôi rung chuyển cả toàn thân. Tôi lùi lại một chút khi thấy tên thứ hai đứng dậy. Cả hai xông tới.
Tôi nắm chiếc ghế phang vào cẳng chân chép, chịu một cú của tên kia vào vai, nhưng trả lại ngay một cú vào đúng giữa mặt. Saki lúc này đã đứng dậy, và khi thấy hai thủ hạ lại sắp sửa nhào vào tôi, hắn ra lệnh ngừng lại. Chúng lùi ra, và cả đám trừng trừng nhìn nhau im lặng. Saki có khẩu súng trong tay, nói với giọng căm thù, rít lên.
Đứng yên, không được nhúc nhích.
Tôi nói,
chỗ này không phải là nơi chơi cái trò bắn súng, nếu muốn bắt tao thì xong lại đây.
Tôi lách nhẹ sang bên, giơ một bình hoa ném vào mặt hắn. Hắn phải nằm bẹp trên sàn mới tránh được. Hai tên kia suýt trúng phải khi định nhào tới chụp áo khoác của tôi. Tôi xoay quanh bàn, chụp mấy điện thoại ném ngay giữa miệng khi hắn sắp sửa xong tới. Hắn chệnh choàng lùi lại, rú lên đau đớn, đập mình vào tên kia cũng định tấn công. Tôi nắm cái ghế giơ ngay trước cửa sổ và hét lên.
Này, nghe đây lũ chó lợn, lũ mày mà tiến lại gần, tao ném cái ghế qua cửa kính thì bọn cốm kéo nhau đến ngay. Maxi mà che được chúng mày thì cứ chặt đầu tao đi.
Chép gầm lên như con chó đi muốn xông tới, nhưng Saki đã lên tiếng bảo ngừng. Tôi và chúng nó lại hầm hè nhìn nhau, không nhúc nhích. Tôi nói với Saki,
bảo hai đứa cút đi, tôi muốn nói chuyện một mình với ông thôi.
Gương mặt hắn tái mét, sạm đi như không hồn. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi giục tay quay về phía thủ hạ.
Đi đi.
Khi bọn chúng ra khỏi cửa, tôi liền hạ giấy xuống. Tôi nói,
người ta đang tìm bắt ông về tội giết người đấy, và cả Masi cũng không che được cho ông nếu chứng cứ đã quá rõ ràng.
Saki không trả lời, lấy tay chỉ cô gái đang nằm lăn ở sàn, tay chân vẫn bị cột vào ghế. Tôi tiến lại gần cô, mở các nút dây. Cô thầm thì nhanh vào tai tôi,
coi chừng hắn, chứ đừng lo cho tôi.
Nhưng lời khuyên đã đến chậm mất một giây. Saki đã nhảy tới nhanh như con rắn hổ mang, đá một cái vào thái dương tôi. Mũi dây hắn đập vào đầu, khiến tôi ngã lăn bên cạnh O'Ray Sheridan. Tôi chỉ nghe mơ hồ giọng cao gắt, điên khùng của Saki.
Nhanh lên, nhào tới hắn đi.
Tôi cảm thấy có những bàn tay nắm lấy tôi dựng dậy, rồi chưa kịp biết gì hết thì bị tọng một cú vào miệng, thân mình đập vào tường. Tôi lướt trên sàn, thoáng thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jeff và lấy chân cản cánh tay của hắn vừa lúc hắn muốn đập vào mặt tôi. Tôi kẹp chặt không cho hắn thoát và giật mạnh hắn ra sau. Hắn chớ giới tay chân, tuôn ra một tràng tiếng chửi thề và giật ngã xuống sàn. Tôi vừa định ngóc dậy thì tên kia đã tới sát bên. Hắn bám chặt ngay hông tôi, cả hai ngã lăn ra. Tôi đập hắn vài cú vào mặt thì thấy Saki xông tới cầm lấy nòng súng nện trên đầu. Tôi tránh không kịp, mắt nổ đom đóm, tôi quay cuồng ngất đi. Vài phút sau tôi tỉnh dậy với cảm giác là đang bị trói quặt tay ra sau lưng. Đau quá, dây trói đang siết vào da tôi. Từ trong chỗ mù mờ có một cánh tay thò ra nắm cổ áo tôi dựng dậy. Chân tôi muốn khuỵu xuống nhưng bàn tay cố lôi tôi lên. Tôi quay lại thấy chép lắc tôi nhẹ nhẹ từ trước ra sau rồi giơ cánh tay lên. Tôi lãnh hai cái tát thật mạnh đến nỗi trào nước mắt ra. Tôi gầm gừ thốt ra vài tiếng chửi thì hắn lại chần cho tôi một tua nữa rồi kéo tôi lại chiếc ghế thả xuống rồi đi mất. Tôi ngồi bệt trên ghế, mắt như phả một màn sương mù đỏ. Tôi chỉ có một điều ước muốn là đập cho thằng chó đẻ chép đến tả như cái mền rách, không còn gì nữa cả, và giọng đầu óc não của hắn tung tóe trên tấm thảm mà thôi. Dù tôi đang ê ẩm đau nhức khắp mình mẩy, nhưng tôi thấy rõ là chắc chắn tôi không căm ghét ai hơn là căm ghét ba tên đó cả. Có tiếng kêu thét kéo tôi ra khỏi nỗi suy ngẫm hằn học. Tôi ngước mắt nhìn qua đám sương mù trước mặt và thấy các hình bóng rõ dần lên. Sếp và tên kia đang giữ chặt cô nằm dài trên bàn giấy. Saki cầm đứa thuốc cháy đỏ để hơi cao trên cánh tay cô. Cả hai tên cố đè chặt O'Ray Sheridan. Chép nắm tay, tên kia đè chân. Cô cong người trên bàn dặn mình khi Saki dí đứa thuốc xuống cánh tay. Tôi nín thở phóng mình tới phía chúng. Tôi lấy dài đẩy Saki nhưng bị hụt. Trong khi mặt tôi hứng cú đấm hắn phàn tới, tôi suýt lăn trên tấm thảm nhưng khòe chân kéo hắn ngã theo. Hắn muốn đấm tôi nhưng giới tay không tới, còn tôi khóa chân hắn lại theo một cách đặc biệt, dặn hắn đau đớn, rên rỉ kêu đồng bọn tới cứu. Chép bỏ O'Ray nhảy tới, tôi vẫn siết cho Saki suýt ngất đi và tránh sang để né bàn chân chép nhưng không được. Tôi mềm nhũn người lăn xuống thảm.
mọi sự tiếp theo như cơn mơ. Tôi như đang ở trạng thái tinh thần thứ hai, có thể nhận biết mọi sự, nhưng không thể can thiệp được gì hết. Ngay khi Jeff buông ra, Audrey nhổm dậy là một cử động gì đó tôi không rõ, khiến tên kia quỵ gối xuống rền rỉ. Cô nhảy qua bàn tránh Staki, rồi ném chiếc gạt tàn to tướng qua cửa sổ. Tiếng kính vỡ loãng xoảng, rồi sau đó là một khoảng im lặng nặng nề. Tôi nghe tiếng Staki:
"Các người sẽ gặp lại ta."
Với một giọng căm hận rít lên khiến tôi lạnh người. Tôi nhận một cú đá nơi cạnh sườn và sau đó là tiếng cửa đập mạnh. Tôi ngất khoảng 10 phút mới nhận ra có người lay nhẹ nhẹ. Tôi giục mở mắt thấy Audrey Sheridan đang cúi xuống bên tôi. Tôi cào nhào một tiếng nhẹ và quyết nhắm mắt lại. Cô lay tôi mạnh hơn. "Thôi, đừng làm trò trẻ con nữa, anh không bị gì nặng lắm đâu. Chỉ tại anh hơi yếu và không chịu luyện tập đấy thôi. Này, tỉnh dậy đi, tôi tống chúng đi rồi, không còn nguy hiểm nữa." Tôi nói với giọng hơi giận.
"Cô nói sao mà dễ thương quá, tôi bị ba thằng to tướng thoai đạp. Suýt đi đời mà cô lại bảo là tôi không sao cả."
Cô ngồi chồm hổm, tay đặt lên đùi mỉm cười nhìn tôi. "Tôi cứ tưởng dân thám tử ở New York là đúc bằng sắt chứ." Tôi rồi nhẹ lên đầu, hơi nhổm dậy, rên rỉ, trong đầu đau rang vì mỗi cử động của mình.
"Đó là điều cô thấy ở trong phim thôi, chắc không bao giờ tôi đi đứng được như thường nữa."
Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhìn tôi, khiến tôi chợt nhớ đến chuyện Saki dí lửa điếu thuốc trên cánh tay cô. Tôi hơi hoang mang nhìn kỹ, cô vẫn còn xanh xao, nhưng nụ cười vẫn thật là tự nhiên. Tôi nói,
"Nói chuyện sắt đá mới thấy rõ cô cũng thật giỏi chịu đòn chứ."
Cô liếc nhìn vết đỏ mà điếu thuốc đã dí trên cánh tay, hơi nhăn mặt. "Đau thật, nhưng theo cung cách của chúng, tôi e còn phải chịu nặng hơn." Đôi mắt biếc của cô ánh lên nỗi giận dữ. Tôi nhìn quanh bãi chiến trường, cùi tay chống lên đùi và hai bàn tay ôm đầu.
"May ra cô có còn chút rượu nào không, chắc tôi chịu được, còn cô uống vào cũng có thể khá hơn."
Cô đứng dậy lấy từ tủ nhỏ ra chai Scotch và hai cái ly, đến ngồi bệt trên thảm bên cạnh. Tôi rót ọc vào ly, không kể nhiều ít.
"Được rồi, chuyện ra sao, bọn cúm có đến không?"
Cô gật đầu. "Trong khi anh ăn đất thì tôi lo về đám cớm. Tôi nói với họ là tôi lỡ làm rơi cái gạt tàn thuốc, họ chịu ngay. Tôi kiếm vài lời tán rằng họ là những con người hào hoa. Tôi thật cảm ơn về sự ân cần của họ, thì họ vui vẻ ra về, tung tăng khoái trá." Tôi liếc nhìn cô hơi trách móc. "Cô có vẻ có lòng thương xót đấy, như lúc nãy thì tôi không còn bụng dạ nào đùa bỡn cả. Bây giờ chỉ muốn đứng dậy ra về thôi. Để khi đầu tôi kha khá một chút thì sẽ nói được chuyện vui."
Cô cạn ly. "Được rồi, đồng ý. Anh thấy có thể tự mình đi vào nhà tắm.
Hay để tôi ẩm đi. Cái kiểu nhạo báng cay chua mà ở trên môi người đẹp thật không phải là điều tôi ham muốn tí nào." Tôi nói mà cố sức đứng lên.
"Anh vẫn thường nói tới giọng trời đánh đó. Hay đấy chỉ là bị rối loạn trong phút chốc thôi."
Tôi lắc lư người bám lấy chiếc bàn.
"Cô bạn ạ. Bây giờ chắc tôi hơi rối loạn thần kinh một chút, nhưng mà nếu nghe tôi nói lúc say thì phải biết."
Cô chỉ phòng tắm. Tôi dấp một chút nước mát lên cái đầu đau rần. Cô hỏi, "Anh có cần băng bó một chút không? Trong cái đầu anh dễ thương lắm."
Tôi soi mình vào gương. "Được rồi, trong tôi không thua gì bị xe tải quẹt qua, nhưng nếu cô có băng thì để tôi băng cánh tay cho cô."
"Không, cảm ơn. Tôi vẫn có thói quen tự làm lấy mọi việc, bây giờ thì không lý gì lại làm khác đi." Chúng tôi đi ra cửa, ngang qua đống đồ vật ngổn ngang, tôi nhìn cô. "Xin lỗi là không thể giúp cô thu dọn được cái này, nhưng chắc tôi không thể làm hơn được."
"Đúng thế, với lại chúng ta là đồng nghiệp mà, anh không cần phải kiểu khách."
Tôi thở dài.
"Xin can đi, chúng ta còn nhiều việc nói với nhau nữa, tối nay cô có đi chơi không? Chắc đến lúc ấy tụi tôi lại khỏe rồi, đi ăn tối được chứ?"
Cô cương quyết. "Đồng nghiệp thì không bao giờ đi ăn với nhau. Tôi không lẫn lộn việc làm và vui chơi."
"Đừng có làm khó, thế nào cô cũng còn nhiều dịp vui chơi với tôi."
Cô nhìn tôi và nói thật nghiêm chỉnh.
"Đúng, chắc thế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có ý định đi chơi với anh."
"Được rồi,
Tôi không có ý định thuyết phục cô, cứ cho là tối nay tôi sẽ đến tìm cô vào giờ cô định. Tôi có chuyện nói với cô.
Audrey Sheridan ngập ngừng rồi nhận lời. Tôi sẽ đến đây lúc 9 giờ. Thôi, xin chào và cảm ơn buổi viếng thăm. Nếu còn thấy đau thì áp muối lên nhé.
Chương 4. Lúc 6 giờ có ai gõ cửa phòng đánh thức tôi dậy. Tôi hơi ngóc đầu lên, thấy Khá rồi bước ra mở cửa. Tôi bước sang bên tránh cho Marianne French bước vào. Cô hỏi với giọng thương xót. Anh làm sao thế?
Tôi gặp chuyện. Tôi cố gượng trả lời. Nhưng cô cứ vào đi, không đến nỗi nào như cô thấy đâu.
Cô bước vào thấy chăn chiếu còn bề bộn.
Ồ, tôi làm phiền anh.
Tôi ngồi xuống sờ nhẹ cái đầu. Không sao đâu, tôi cũng đã dậy rồi mà.
Cô ngồi bên tôi, xem xét từng cục u, từng vết bầm như đôi tay mát dịu.
Để tôi làm cho, anh cứ nằm dài xuống, đừng để ý gì hết.
Tôi cứ để cô đẩy mạnh mình nằm xuống. Tôi thật cũng đáng được dỗ về chiều chuộng một chút chứ.
Cô nói, tôi sẽ trở lại ngay thôi.
Cô vừa bước ra, tôi châm thuốc hút và vui mình thoải mái. Ánh mặt trời chiều từng vệt sáng trên tấm thảm cũ màu. Khí trời thật nóng bức, nặng nề. Tiếng chuông reo xốc vào đầu làm tôi cào nhào khi nhấc lên. Tiếng Wolf ở đầu dây bên kia, với giọng gầm gừ quen thuộc đặc biệt.
Được rồi, tôi đã có tờ La Gazette, tôi đang hỏi phải làm gì đây. Nhưng cũng phải nói qua để anh hiểu là không phải của trên trời rơi xuống đâu, nếu nó có ích cho tôi.
Tôi ngắt lời.
Được rồi, bây giờ chiều tối rồi không làm gì đâu, sáng mai chúng ta sẽ cùng đi đến tờ báo. Có tờ La Gazette, ông bỏ Marcy vào trong túi là cái chắc. Tôi không có chút ý gì về việc điều hành tờ báo này cả, nhưng thế nào rồi tôi cũng học được nhanh thôi.
Tôi nhân dịp này nói về Red Phillips. Hắn ta còn trẻ, nhưng hắn gan đấy. Ông giữ hắn lại, mọi việc sẽ suôn sẻ ngay.
Wolf hỏi,
anh tìm được gì chưa?
Nhưng tôi không muốn trình bày chút nào.
Thôi, để tôi lo. Nói rồi tôi cúp máy, không cho lão hỏi lại.
Tôi đang gọi tới tòa soạn thì Marianne bước vào, mang cái tô đựng nước đá dụng và cả một tô đồ vật lỉnh kỉnh.
Tôi nháy mắt với cô vào lúc Red nhấc ống nghe lên. Tôi nói với anh ta.
Được rồi đấy, Wolf mua tờ báo rồi và anh lo việc cho chạy. Sáng mai ta ra.
Anh không tin lời tôi, nhưng khi tôi cho anh biết chắc rằng không phải chuyện nói cho vừa lòng thì anh có vẻ kích động hẳn lên.
Marianne la rầy tôi. Đáng lẽ anh không nên gọi điện thoại.
Tôi ngã mình xuống giường, cô lấy đá dụng cuốn vào bọc vải chườm lên đầu tôi.
Thế này có khá hơn không?
Tôi nắm tay cô, khá lắm. Nhất định ngày nào tôi cũng chườm nước đá, nếu được một cô y tá duyên dáng thế này săn sóc cho.
Marianne rút tay ra, lấy vẻ nghiêm nghị và hơi nhích ra một chút.
Chắc không đến nỗi đau như anh nói đâu. Cứ cái kiểu như thế này thì có lúc anh sẽ da tôi mất.
Tôi nói vui. Cô chỉ cần cho tôi 2 tiếng đồng hồ thì sẽ thấy tài của tôi. Nhưng thôi, công việc làm ăn thế nào?
Mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Tôi bắt đầu hơi nản rồi. Nếu không xong, tôi không biết làm sao nữa.
Tôi nhìn cô một lúc. Chắc nói ra Red Phillips sẽ thích ngay.
Tôi hỏi thẳng.
Cô có biết đánh máy và tóc ký không?
Marianne có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng trả lời là được.
Có một chỗ làm nơi tờ La Gazette de Grandville. Nếu cô chịu thì để tôi thu xếp cho.
Anh nói đứng đắn đi chứ.
Cô hỏi với giọng sôi nổi, hơi lo lắng.
Tất nhiên là tùy anh muốn, nhưng lương có trả đều đặn không? Tôi đã thấy nản nếu cứ ngày nào cũng tự hỏi, ngày mai lấy gì mà sống đây?
Tôi chăm chú nhìn cô.
Tệ đến thế à?
Cô cầm lấy bọc nước đá, thay lớp khác vào, rồi trả lời nghiêm chỉnh.
Quả tệ đến thế thật.
Ồ, thế là xong rồi, cô được nhận làm rồi đó. Cô trả các hàng mẫu cho hãng, và nói với chủ là để bọn khỉ nó đi rao hàng cho.
Tôi vuốt nhẹ tay cô. Sáng mai, cô chạy ngay tới tòa soạn nói với Red Phillips, tay chủ bút đó, rằng cô là thư ký mới của hắn.
nói với hắn là tôi gửi cô đến.
Marianne chưa mấy tin tưởng. Anh chắc được không? Biết đâu anh ta không chịu nhận tôi.
Tôi cười.
Felix à, nếu như cô thấy được người nữ thư ký của anh ta bây giờ, anh ta nhào tới ngay đấy.
Tôi không biết lấy gì cảm ơn anh.
Cô mở lời nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Thôi, xong rồi.
Marianne nhìn xuống đồng hồ tay. Xin lỗi, tôi phải để anh ở lại một mình. Xin chớ cho là tôi bạc. Tôi vừa hứa đi chơi với Ted Eslinger. Tôi phải thay quần áo.
Eslinger?
Tôi nhíu mày. Hắn ta nhanh nhẩu thực.
Không à, hắn ta mới gặp cô tối hôm qua mà.
Cô gái hơi đỏ mặt.
Ồ, anh biết rồi. Tôi không bận việc gì lắm. Lại gặp lúc anh ta gọi.
Tôi nói khi thấy cô lúng túng.
Tôi nói giỡn mà. Nhưng anh ta cũng dễ thương đấy chứ. Mong rằng các người qua một buổi vui vẻ.
Marianne bước ra cửa. Anh cần gì tôi trước khi tôi đi không?
Nếu Eslinger tới mà cô chưa kịp sửa soạn xong thì bảo anh ta sang đây.
Khi Marianne bước ra, tôi đốt điếu thuốc khác suy nghĩ. Thật là một cô gái dễ thương, tạo cho cô một cơ hội may mắn là tôi thấy hài lòng. Thế rồi, đầu óc tôi nghĩ qua Audrey Sheridan. Cô này cũng thật là một thứ đáng ngạc nhiên. Tôi không ngờ lại thấy được ở cái xó này một sắc đẹp như thế và một tính cách như thế. Tôi tự hỏi, không biết cô lấy tiền ở đâu ra? Nếu lời đồn là đúng, thì cái hãng của cô chỉ là một cái nồi hầm. Nhưng nhìn bề ngoài, nhìn phòng cô, thì thấy rõ là cô có tiền. Không biết ông già có để lại chút ít gì không? Kiểu cô đương đầu với Starkey chứng tỏ cô không lạnh gáy tí nào. Cô ta thật vững vàng. Phải công nhận là tôi khoái làm việc chung với cô ta đấy. Tôi cứ nghĩ, nếu tôi đề nghị với đại tá Forsberg nhận cô làm cho sở điều tra quốc tế, không biết cô sẽ phản ứng ra sao. Chắc cô sẽ nhảy nhổm lên. Tôi đang suy nghĩ cách chơi với Starkey sao cho thật ngon. Thì Ted ló đầu vào, tôi nhổm dậy, tay vẫn cứ giữ bọc nước đá.
Vào đi. Ted nhìn tôi sững sờ.
Trời, tông vào đâu vậy?
Tôi chỉ chiếc ghế gần giường.
Anh ngồi xuống đi, chớ có chú ý chuyện đó. Ta có thể nói chuyện với nhau một chút.
Anh ta ngồi xuống, vẫn nhìn chăm chăm, có vẻ thắc mắc với cái bản mặt tôi lắm.
Ông gặp chuyện gì vậy?
Tôi nói gọn.
Có gì đâu, tôi rớt xuống đống lông vũ đấy thôi. Có tin gì về Marie Drake không?
Ted lắc đầu. Không có gì cả. Cả thành phố náo loạn lên, dân chúng ùa đến sở cảnh sát. Có cả tiếng súng nổ nữa.
Chắc có người bị thương, phải không?
Không, bọn cướp bắn chỉ thiên thôi, nhưng cũng đủ làm họ sợ, tản ra.
Ông Spencer à, nếu tình hình cứ như thế này thì dễ xảy ra chuyện xấu đấy.
Tôi nói toạc móng heo.
Theo ý tôi thì như thế lại tốt. Marcy không nắm vững được tình hình trật tự thì hắn phải ra tay một chút.
Ted nhìn tôi tò mò.
Lão có thể làm gì hơn được ông?
Tôi cười nhạo.
Nhiều lắm chứ, nhưng điều đó không quan trọng.
À, ai lo đám tang đi sinh?
Hội đồng thành phố lo, cho tôi tặng cái áo quan. Nhưng hội đồng thành phố thì...
Tôi kiên nhẫn dò hỏi. Điều trước tiên tôi muốn biết là xác Dixon bây giờ ở đâu. Điều thứ hai là ai liệm lão.
Ted nói với giọng bỡ ngỡ.
Ông ta đang ở nhà xác thành phố. Sáng nay đã đưa áo quan đến đó rồi. Nhân viên ở đây sẽ liệm, rồi sẽ đưa đến hãng của cha tôi. Sáng mai sẽ cất đám.
Như thế là chỉ có nhân viên nhà xác thấy được mặt lão thôi, phải không?
Không hẳn đâu.
Anh ta càng lúc càng hoang mang.
Nhưng ông có ý gì thế?
Anh đừng để ý chuyện tôi nghĩ gì, chỉ nên trả lời tôi thôi. Còn chuyện này nữa, sao mà anh nghĩ rằng tiệm hình có liên quan đến việc mất tích của các cô gái?
Sao? Tôi đã nói với ông rồi mà. Lúc mắt Alfer bị chụp hình giữa đường và cô ta có đưa phiếu lấy hình cho tôi xem.
Biết, biết, biết rồi. Nhưng chuyện này không đủ liên hệ với việc bắt cóc. Suy luận như thế thật là quá giỏi.
Tôi nhìn Ted thật cố ý.
Chắc anh biết điều gì đó hử?
Ted có vẻ lúng túng, tôi thúc.
Thôi, buông ra đi.
Cái kiểu đầu đội bọc nước đá mà làm bộ cứng rắn thì thật không dễ. Nhưng có vẻ như tôi đã thành công vì Ted rõ là quảng lên, mặt anh ta đỏ rần.
Này, tôi chắc không có gì quan trọng, nhưng vì Dixon có nói.
Dixon à, Dixon nói gì với anh?
Lão chỉ nói là tiệm hình có dính vào các vụ bắt cóc. Lão không cho là các cô gái bị ám sát, lão chỉ nghi
Tôi hiểu Dixon nghĩ gì rồi. Tôi lầu bầu, như thế là không phải ý của anh, mà là của Dixon.
Ted khó nhọc mới nói nên lời.
Dần, tôi muốn là ông nghĩ rằng... Tôi cười thành tiếng ngã mình xuống giường. Vậy ra anh muốn tôi cho là anh cũng có ý hay ho phải không? Thôi được rồi, Dixon có nói tại sao lão nghi tiệm hình có liên quan đến những vụ bắt cóc không?
Ted lắc đầu, tôi cảm thấy tiếc. Bây giờ thì không thể hỏi lão được nữa. Giá như tôi biết được, tại sao lão nghĩ thế thì hay biết mấy.
Ted nói, nhưng dù sao thì lão nghĩ cũng đúng. Tấm hình của Marie Gray xác nhận điều đó, ông sẽ làm gì với bằng cớ đó?
Tôi chẳng bao giờ muốn trả lời khi lục vấn, nên chỉ nói là tôi đang xem xét vấn đề, chứ lúc này thì đầu óc đau rần cả. Tôi sắp than thở về cái đầu, thì Marianne bước vào.
Thôi, các người đi đi, để tôi ngủ một chút, nước đá làm dịu lắm, mai thì chắc là khỏi thôi.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 Kinh cầu hồn cho ai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chư Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.